chương trình đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi một câu chuyện rất là hấp dẫn có cái tựa đề Chuyện đàn ông của tác giả Ngân Nguyễn qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Em viết về chuyện đàn ông vì họ có nhiều chuyện đáng nói lắm. Nhưng em biết chưa bao giờ em được viết dễ dàng và thoải mái như ngày hôm nay. Vì viết mà không cần phải lách, phải tránh né gì cả đâu. Bọn đàn ông hết 9 phần 10 đọc tựa đề này xong sẽ lật qua trang khác ngay. Muốn họ đọc thì phải viết về chuyện đàn bà, chuyện cấm đàn bà. Vả lại họ được có đọc đi nữa cũng có sao đâu. Ở các xứ Âu Mỹ này làm gì có tổ chức, có cơ quan nào bảo vệ họ đâu mà phải sợ. Trước tiên em xin thanh minh cùng các chị rằng em không có thù oán cá nhân gì với bọn họ. Em cũng có gia đình, nghĩa là cũng có một tên nô lệ da vàng hầu hạ như ai, chứ không phải thuộc loại gái già khú đế vớt ra đường 5-7 ngày không ai nhặt. Thôi thì để em kể lại chuyện đời em cho các chị nghe nè. Thuở còn con gái, em nổi danh là người đẹp, lại còn được tiếng nết na đức hạnh nữa. Ba mẹ em thuộc dòng dõi Nho giáo nên dạy dỗ em rất là kỹ. Nào là tam tòng tứ đức, nào là nhân lễ nghĩa trí tính, nào là xuất giá tòng phu, lấy chồng phải gánh vác gian sơn nhà chồng. Cho nên em rất đắc mối, chưa học xong trung học mà đã đám này đám nọ, ông bà này đến coi mắt cho con, cậu mợ kia đến thăm dò cho cháu. Nói ra cứ tưởng em được tha hồ chọn lựa, kỳ thực quyết định chính là mẹ của em. Mà lựa theo tiêu chuẩn nào thì hiện em cũng chưa rõ nữa. Thế rồi đến ngày đám cưới, mẹ em kêu em vào dặn dò, nếu muốn không bị chồng bắt nạt thì khi vào phòng tân hôn phải chạy lại ngồi ngay trên đầu giường chỗ cái gối chồng của em nằm. Trời đất quỷ thần ơi, không biết các cụ nhà ta bị đàn ông bắt nạt thế nào mà thần hồn nát thần tính, rồi đâm ra dị đoan mê tín lẩn thẩn như thế. Từ ngày về làm dâu nhà họ Nguyễn, em được tiếng là vợ đảm dâu hiền. Các cụ cứ khen rối rít cả lên, đi đâu cũng đem ra khoe, làm em cũng được hãnh diện. Hai cái lỗ mũi em nó cứ phồng lên xẹp xuống, rồi tực lực đem thân ra làm dâu và làm vợ. Các chị xem, đây là thời khóa biểu mỗi ngày như mọi ngày của em đây nè. 6 giờ sáng đã rón rén thức dậy, nhẹ nhẹ bước xuống giường, pha trà hầu bố chồng, rửa mặt rửa mũi qua loa. Mà khổ cái nỗi là em nằm ở trong còn anh ấy nằm ở ngoài. Em phải bước ngang qua ảnh mà thật là êm để ổng nghe. Rồi 7 giờ sáng vào đánh thức chồng dậy, dọn điểm tâm cho chàng trước khi đi làm, xong rồi quét dọn nhà cửa. Đến 9 giờ sáng xách cái giỏ theo mẹ chồng để đi chợ. Bà vừa mua vừa trả giá, vừa giảng giải cho em biết lựa con cá nào ngon, con gà nào tơ, bó rau nào tươi, phải biết đối đáp thế nào với những cô hàng chua ngoa đanh đá. 11 giờ về đến nhà nấu cơm nấu canh cho cả nhà xơi. Thường thì mọi người ăn được nửa bữa, em mới có thì giờ ngồi vào để ăn. Ăn xong lại dọn dẹp, chưa đến thì giặt giũ, nào là ủi áo quần. Chiều vừa tắt bóng rồi lại nổi lửa nấu cơm tiếp. Đến 8-9 giờ tối mới tạm xong công việc, tắm rửa xong, vào phòng mệt muốn chết. Cặp mắt nó muốn ríu lại, nhưng việc đã hết đâu. Chàng bảo hôm nay làm việc mệt quá, thôi thì mình đấm bóp cho anh một chút nha. Rồi còn chuyện kia nữa chứ trời. Xong rồi chàng quay lưng ra ngủ khò ngáy như cừ gỗ. Cuộc đời em cứ từ từ trôi qua như thế, mà em tưởng tất cả những người đàn bà trên thế giới cũng có một cuộc sống như em. Như lời mẹ chồng thường nhắc nhở, rồi cứ một năm em sồn sọt, đẻ mắng như gà, rồi việc ơi là việc, hết chồng rồi lại tới con, hết bếp lại núc, hết nhà lại cửa. Thế mà lạ thật, em chả oán trách than van gì cả. Thỉnh thoảng về nhà cha mẹ, em thấy trong ánh mắt của mẹ em thoáng một chút gì ái ngại. Còn các em thì phản đối ra mặt. Chúng nó nói xa nói gần, có khi nói thẳng, nhưng em cứ cho là quá tân thời, tiên nhiễm theo đời sống thác loạn của Âu Mỹ, nên thường không thèm chấp. Có khi em thường đem dạy những bài học luân lý đạo đức cho bọn chúng nghe nữa. Chúng nó cười lắc đầu ngán ngẩm, coi trường hợp em như đã hết thuốc chữa rồi. Thế rồi miền Nam bị thất thủ, em và gia đình chồng may mắn được lên tàu để đào thoát. Qua đến Mondeo, em vẫn giữ vai trò nội trợ như trước, nhưng lần hồi rồi chồng em cũng phải để cho em đi làm. Thật sự một mình chàng Kham không có nổi gánh nặng tài chính của gia đình mình đâu. Thú thật với các chị, lần đầu tiên phải đi làm em sợ quá, nhưng rồi nó cũng quen đi. Mà hình như đàn ông bên này họ lịch sự lắm, chiều chuộng đàn bà quá chừng. Lần hồi em cũng biết ở các nước Âu Mỹ đã có một cuộc giải phóng phụ nữ từ lâu. Rồi em cũng nghe đến tai câu nói là nhất là đàn bà, nhì là chó mèo, thứ ba là cỏ cây, rồi thứ tư mới đến đàn ông cái gì đó đó không biết. Em ngẫm nghĩ đến cả mấy tuần lễ rồi em mới rõ. Thì ra mười mấy năm trời nay người ta đã lừa phỉnh em, người ta bịt mắt em, người ta dụ dỗ em dựa theo những cuốn sách từ thời thượng cổ bên Tàu để bắt em làm tôi mọi không công. Trời ơi, nó tức ơi là tức. Quỷ thần thiên địa ngó xuống mà coi. Mười mấy năm của tuổi xuân thì, mười mấy năm đẹp nhất của một đời người con gái bị người ta lợi dụng mà không hưởng được một chút gì. Các chị nghĩ coi có đáng thù giận không? Thế rồi em sắp đặt kế trả thù. Không phải để riêng cho em đâu, mà cho toàn thể phụ nữ trên thế giới nữa đó. Em bắt đầu đọc sách, tham khảo, suy gẫm, gia nhập những hội đoàn phụ nữ để mình mở con mắt ra. Thì ra đến giờ em chưa hiểu, chưa biết gì hết về cái giống đàn ông kia cả. Từ nay em xin gọi giống đàn ông là bọn họ đi cho nó dễ nghe, cho tiện việc. Kể ra em đã lịch sự quá lắm rồi. Hóa ra từ xưa đến giờ, từ Tây qua Đông, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bọn họ cũng ăn hiếp chúng mình đủ kiểu. Các chị coi ở bên Tàu, bọn họ đặt ra biết bao nhiêu là luật lệ, bao nhiêu ràng buộc để hành hạ các cụ bà, để phục vụ họ. Nghĩ cũng quá tội cho các cụ bên Tàu. Ai đời chân người ta đang đi đứng ngon lành như vậy, họ bắt bó bén nó lại. Hồi đầu em cũng tưởng đâu bọn họ muốn cho chân các cụ bà đẹp, từng bước nở hoa sen, thôi thì cũng được đi. Bây giờ em mới biết họ bó chân các cụ với cái mục đích khác. Họ nghĩ bó chân cho nhỏ, ít đi, ít đứng, thì chỗ khác nở ra to để phục vụ bọn họ. Nghĩ có giận không? Còn bên Tây, thời Trung Cổ, bọn họ đặt ra cái khóa trinh tiết bằng sắt nặng chình chịch. Đi chinh chiến thì đem chìa khóa đi theo. Có mấy đứa mấy năm sau trở về, thấy vợ mình già nua xấu xí, thế là nó giả vờ bảo khóa lạc mất tiêu rồi. Thế có chết con người ta không? Còn ở bên Trung Phi bây giờ thì cái xứ U Đích gì đó vẫn còn cái trò cấm đoán đủ thứ. Ra đường thì phải còn che mặt, mặc quần áo 5-7 lớp dù trời nắng chang chang, lại còn phải sống trong cái harem nữa chứ. như là đàn bò cái, gà bầy gà mái vậy. Hồi xưa ở xứ Chiêm Thành còn có luật lệ mỗi khi chồng chết, họ đem thiêu luôn cái xác của bà vợ. Các chị còn nhớ Huyền Trân công chúa không? Cũng may có ông Ngân Nguyễn đi vào được chiều thứ tư, ngược dòng thời gian, đến cứu kịp thời, nếu không đã chết thiêu mất tiêu rồi còn gì nữa. Hiện trừ bên Phi Châu còn tục lệ cắt mồng đốc, ai đời con gái người ta mới có 6-7 tuổi bị đè ra cắt bén riêng cho hết khoái cảm về sau. Các chị nghĩ mà có dã man hung ác lắm không? Trời ơi, chơi cái gì mà kỳ cục quá vậy trời. Còn các cụ bà nhà ta, thôi em chả cần phải viết đi viết lại làm gì những điều các chị đã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng càng nghĩ lại càng tức lộn ruột. Hồi còn là con gái, các cụ phải lo lắng cho gia đình, hết bếp núc đến đồng áng, trong lúc bọn trai thì cho đi học đi chơi tùy ý. Cái gì mà nói là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, đến tuổi lấy chồng các bà mối bà mai đến nắng tay nắng chân, sờ tay vạch tóc coi có khỏe mạnh không, có mắn đẻ không, để đem về làm dâu. Thực ra là để làm việc cho nhà chồng. Nói phải tội, chắc chả có cụ nào được thỏa mãn sinh lý một lần trong đời. Các cụ chỉ dám than thở qua ca dao, qua câu hò, câu hát, bạo hơn như cụ Hồ Xuân Hương làm thơ châm biếm. Thế là bọn họ ghét cho bao nhiêu là tội. Về làm vợ, các cụ phải gánh vác gian sơn nhà chồng, làm việc bất kể ngày đêm, rồi lại đẻ đái sòng sọt. Làm sao mà không xồ xề, không già trước tuổi cho được. Thế là bọn họ lấy cớ để lấy vợ hai, vợ ba. Mà còn chưa đủ nữa nha, họ lại bày đặt ra chốn kỹ viện, thanh lâu, đem chị em ta ra làm trò chơi giải trí nữa cơ. Hiện nay ở xứ Bắc Mỹ này, mặc dù ở thế hạ phong, bọn họ vẫn còn ngấm ngầm chống đối chúng ta nữa. Các chị cứ để ý lại xem, trong các lễ lược của chúng ta, mặc dù họ ngồi yên ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng em thấy trong ánh mắt họ có cái gì giễu cợt, khinh thường, vô bờ bến. Còn cái chuyện khổ nhất của đàn bà con gái của chúng ta là chuyện kinh kỳ. Một tháng 4-5 ngày đau khổ biết chừng nào, thế mà bọn họ cũng nỡ đem ra đề tài để giễu cợt. Nào là mang cờ Nhật, nào là ngày đình chiến, có điều kiện hiến binh gác cửa, nào là chu du thổ huyết, thật là dơ dáy quá sức đi. Đến lúc sinh nở họ dông tuốt đi luôn để ta vượt cạn một mình, rồi tò te với cô em vợ. Qua xứ này, theo phong tục họ phải vào phòng sanh đẻ để giúp đỡ cho vợ. Trời ơi, thế thì 9 đứa trên 10 xỉu tại chỗ khi mà thấy đàn bà chúng ta vừa cạn. Trời ơi, càng nghĩ em càng nổ khí xung thiên. Em đã quyết định rồi, em nhất định phải làm một cái gì đặc biệt mới hả cái mối giận này. Mà bây giờ em cũng khôn ngoan thận trọng ra rồi. Muốn trị họ cho đến nơi đến chốn á, thì phải biết mình biết người, nghĩa là phải biết rõ các khuyết điểm của họ mới trị họ được. Trước tiên về thân thể, dốc dáng, bọn họ thường tự hào là phái khỏe, còn chúng ta chỉ là một cái xương sườn của họ. Quả thật, bọn họ cao lớn khỏe mạnh hơn ta chút ít thôi. Có điều càng to càng khỏe thì chức vụ cao nhất cũng chỉ làm đến cận vệ cho tổng thống là cùng. Ta tuy bé mà bé hạt tiêu, nhưng bé mà nhưng mà dẻo dai còn hơn lớn mà dở ẹt hà. Về phần sắc đẹp, chị em chúng ta có vòng 1, vòng 2, vòng 3, cong cong mềm mại. Còn bọn họ thì chẳng thẳng đùn đụt luôn, lỏng tha lỏng thỏng, thật đến đoán vô vị như là cặp vú của đàn ông. Còn mặt mày, đứa thì hói đầu, đứa thì râu tóc lởm chởm, mũi miệng thì thô tháp, đôi mắt khi thì liếc ngang khi thì liếc dọc, khi mà giận lên thì mặt mày đỏ ké hung hãn, nhìn họ như vừa mất sổ đỏ sổ cơm. Về tính tình, bọn họ thường tự cao tự đại, ba qua khoác lác, dốc xạo tổ mẹ luôn. Đôi lựu đạn ít chịu thua, cho nên nếu có bị hiếp đáp cũng giả bộ ra vẻ ta đây là người lớn không có thèm chấp nhất. Đó là một khuyết điểm lớn mà ta phải biết lợi dụng để khai thác họ. Ngoài ra họ còn ham danh ham lợi, thích làm tiền. Ta phải xúi dục khích bác để bọn họ đem nhiều tiền về cho ta tiêu. Lại còn thích ngọt nữa chứ. Bởi vì thích được nịnh nọt, ta phải biết để mà nắm mũi họ kéo đi. Quý vị phải biết một chén muối và một chén đường để đó, thì con ruồi lúc nào nó cũng đáp vô chén đường để rồi nó sẽ chết. Hiện nay trên thế giới biết bao nhiêu là phong trào nổi lên dành sự công bằng cho phụ nữ, thế mà vẫn còn một số chị em sợ sệt vớ vẩn. Các chị sợ rằng bọn đàn ông bị hiếp đáp quá sẽ trũ bại, nhu nhược, lờ khờ, đâm ra biến nhát, lụ lì, rồi không chịu làm việc để phục vụ chúng ta. Các chị này bị hiếp đáp quá nhiều và quá lâu nên đâm ra lẫn thơ lẫn thẩn, phải cần có thời gian để giải độc. Em nghĩ thật ra các phong trào phụ nữ chưa có nhầm nhò gì đâu các chị à. Sau mấy năm nghiền ngẫm, em đã tìm ra chân lý, tìm ra nguyên nhân chính của sự đau khổ của chúng ta từ hồi tạo thiên lập địa đến giờ, và đã tìm ra phương pháp chữa trị tận gốc tận rễ. Em không có nói ngoa đâu, các chị đọc tiếp thì sẽ rõ. Sự đau khổ chính của chúng ta là mang thai, sinh sản và vấn đề kinh nguyệt, có phải không vậy các chị? Nghĩ đi nghĩ lại, giải quyết dễ ợt ha, mà không ai chịu nghĩ ra. Thời buổi này là cái thời buổi văn minh, cắt chỗ này ghép qua chỗ kia, các bác sĩ làm như là trở bằng tay. Thế rồi em nghĩ sao, không có cắt cái tử cung rồi ghép vào cái bọn đàn ông, để cái chuyện bầu bì từ nay giao khoán cho họ đó rồi. Còn chuyện thụ thai được hay không là chuyện khác, kệ nó. Đó là cái chuyện của họ, họ phải tự xoay sở lấy. Việc gì mà đến ta? Từ thuở tạo thiên lập địa, giống cái chúng mình đã đảm trách công việc truyền giống rồi, đến nay là tới phiên họ. Vì em nghĩ rằng khoa học hiện nay rất là tiến bộ, để em phone cho cái ông tỷ phú Elon Musk, năn nỉ ổng chế ra một cái máy gì đó, chẳng hạn như làm giống cái, làm cho nó thành giống đực, rồi giống đực làm cho thành giống cái mới công bằng. Ổng, em nghĩ là ổng thông minh nhất thế giới, phải có số phone của ổng, là em nhờ ổng làm gấp vì sắp tận thế rồi, mà chắc ổng bận lắm. Ông không có bắt phone của mình đâu. Ông còn phải lo chuyện lớn sau này. Ai có tiền thì mua vé lên cung trăng sống để được bình yên. Vì ở thế gian này nhiều chuyện rắc rối quá. Người thì lo chế tạo hạt nhân, kẻ thì lo tranh đua quyền lực. Đảng này nói xấu đảng kia, chuyện có nói không, không nói có. Tối ngày chỉ lo moi móc, không bao giờ buông bỏ để nhường chỗ cho bình yên nó trú ngụ. Không sớm lắm đâu, suy nghĩ chín chắn xong, em đi tham khảo ý kiến của các giới phụ nữ khắp năm châu. Ai ai cũng cho là ý kiến độc đáo mới lạ, từ cổ chí kim chưa ai nghĩ đến chuyện đó. Sau đó em xin đến gặp bà chủ tịch Hội Nữ Y Sĩ Thế Giới. Bà gật gù đồng ý ngay trên nguyên tắc, nhưng bảo phải thử ghép các giống khỉ vượng trước để xem kết quả ra sao. Em mới vội trả lời, trời ơi, chị ơi, gần tận thế rồi, việc gì phải thử vào khỉ cho dây dưa với Hội Bảo Vệ Súc Vật. Ta cứ vào các trường đại học á, tuyển một số tình nguyện thí nghiệm. Cứ hứa với họ là sau khi thành công sẽ cho làm đàn bà luôn. Em nghĩ có khối đứa tình nguyện xin được ghép đó. Quả nhiên khi vào các trường đại học tuyển người, số thí sinh xung phong tình nguyện đông không có thể nào kể xiết, thậm chí có nơi còn đi đến xô xát để giành chỗ đứng nữa. Chúng nó ghép lai cả ngàn cái số đó chị ạ. Rồi kết quả các cuộc cắt ghép thành công ngoài dự tính của các nữ bác sĩ giải phẫu, chỉ có vài sự trục trặc nhỏ như bọn đàn ông phút chốc lại trở thành đàn bà, mừng rỡ quá như là hóa điên quá cuồng, đi đâu cũng khoe khoang ầm ĩ cả lên, làm nhà em tràn ngập đơn xin. Còn ông bưu điện vất vả ngày đêm để nhận chuyển các thư từ rồi dây thép từ khắp năm châu gửi về để xin cắt ghép. Rồi em lại lên gặp bà chủ tịch hội nữ y sĩ thế giới, bà phục vụ, xin lỗi, bà phục em quá chừng luôn, xin em làm cố vấn cho hội, rồi còn đề nghị trao 2 giải Nobel về y học và nhân quyền năm tới cho em, vì có công trong cuộc giải phóng phụ nữ. Em mới nhún nhường nói: ơ việc đó nhầm nhò gì chị ơi, phụ nữ Việt Nam chúng em còn có những kế hoạch thiên nhiên động địa nữa kìa, có thể đảo lộn cả thế giới như chơi nè. Cho em làm có một cái điểm tựa, em sẽ di chuyển được cái đất nữa. Sau đó em đến gặp bà chủ tịch hội nữ luật sư thế giới để bàn soạn thảo một luật gia đình cho toàn cầu. Điều khoản chính là trước khi thành hôn, người chồng phải được ghép tử cung của vợ. Từ nay về sau, chuyện sinh sản phải do phái nam đảm trách. Cho biết, đàn bà chúng ta sẽ rảnh tay để làm những chuyện động trời khác. Chuyện gì thì hiện giờ em cũng chưa nghĩ đến. À, có thể là chuyện chế tạo hạt nhân, chứ sanh đẻ này nó dễ như là ăn đạn. Công chuyện ghép tử cung đại khái kể cũng tạm xong rồi đó quý vị. Chiều nay về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, tên nô lệ da vàng đã cơm nước sẵn sàng, ân cần đưa khăn cho em lau mặt, rồi kéo ghế mời em ngồi để sơ cơm. Trong hắn độ này nhún nhặn ra hẳn, ăn xong hắn mời em đi xem cine. Cái phim mới ra đó là Một Thế Giới Không Có Đàn Bà, phim thật là hay, chuyện giả tưởng ấy mà, một thế giới mà đột nhiên đàn bà biến mất hết ráo trọi trơn, mất hết cả rồi, bọn đàn ông sống với nhau mất thăng bằng, nổi điên nổi khùng chém giết lẫn nhau, cuối cùng cả thế giới bị tận diệt luôn. Đó là ngày tận thế. Ra về tên nô lệ da vàng của em nhẹ nhàng thú nhận.
Ôi, phim đó nó diễn tả rất là đúng. Một thế giới không có đàn bà là một thế giới chết. Đàn ông chúng anh rất cần phái nữ. Có đàn bà thì cuộc đời mới có ý nghĩa, đúng theo cái luật âm dương của tạo hóa tạo ra. Em biết không? Đàn bà cần lắm cho chứ. Nếu không có đàn bà, đàn ông này chắc có lẽ là ngủm cú đèo hết trơn á.
Ủa vậy hả, thiệt vậy không? Ừ, có chút xíu vậy nãy giờ làm ta chích lên chích xuống. Sau khi đắp chăn cho em, hắn hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon, rồi hắn nói tiếp.
Chúc em tối nay có một cái giấc mơ, một cái thế giới không có đàn ông mà chỉ có đàn bà thôi.
Nói xong hắn cười. Em ngờ ngờ thấy trong nụ cười của hắn có một cái gì rất là khó hiểu, nó điểu giả, một cái gì ranh mãnh tinh ma thấy mà khiếp. Thế rồi em nằm mộng thấy một thế giới không có đàn ông, thiệt các chị à, trời ơi kinh khủng quá, một thế giới chỉ toàn là đàn bà, là đàn bà không. Càng nghĩ lại càng rùng mình, đổ mồ hôi tay mồ hôi chân cứ rịn ra. Em không dám kể lại đâu, em sợ quá rồi. Thôi cái kế hoạch cắt ghép tử cung phải đem dứt vào cái sọt rác cho rồi đi. Còn cái giải Nobel nữa, em chả có thèm lẫn đâu. Mà nghĩ cho kỹ, mình còn đòi cái gì nữa? Đàn ông người ta quá tốt mà, dễ thương quá mà. Người ta làm việc như trâu bò để mà lo lắng cho gia đình, rồi đùm bọc che chở cho mình. Thế mà thấy người ta ít nói, mình cứ kiếm cách ăn hiếp người ta, bày đặt ra chuyện này chuyện nọ để tìm cách hạ người ta. Nghĩ lại em thấy thẹn thùng quá. Chuyện nói không, không nói có. Thôi em sẽ ra tòa đô chính ngay để xin lập cái hội bảo vệ đàn ông. Kẻo không họ tuyệt chủng mất thôi. Chúc các chị tối nay ngủ ngon mà đừng nằm mơ thấy một thế giới không có đàn ông nha. Vừa theo dõi chuyện của đàn ông của tác giả Ngân Nguyễn qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý thính giả.